Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 21. Cái gì mà có thể hay không thể? Đã đến nước này rồi còn gì? Lâm Thư mở đôi mắt ướt át. Anh mở miệng nói, mới phát hiện ra giọng nói của mình dường như đang phát triển theo hướng mê hoặc quyến rũ. Dội dàng, ngậm miệng, cắn môi. Nhìn anh không chớp mắt, giống như có chút uất ức, có chút lo lắng, cũng có chút không quan tâm. Tô Mặc hết sức kinh ngạc, đưa tay vuốt da lọn tóc mềm mại của Lâm Thư, nhẹ nhàng nói một câu. Tiểu Thư, tại sao anh lại có thể yêu em nhiều đến vậy chứ? Câu nói trầm, thấp, uyển chuyển kia truyền ra bên ngoài từ giữa môi và lưỡi anh. Thiên hồi bách chuyển, cực kỳ mê người. Tô Mặc vừa nói vừa cúi xuống nhìn cô. Trong đôi mắt đen nhánh khẽ chớp phát ra những tia sáng chói mắt, nhìn thẳng vào trong lòng Lâm Thư. Có lẽ chính là câu nói này đã khiến cho Lâm Thư cảm động. Giương tay ra, chậm rãi ôm lấy vòng eo gầy gò của Tô Mặc. Được cổ vũ, Tô Mặc không còn do dự, chống cánh tay sang hai bên cơ thể của Lâm Thư, cúi xuống. Cơ thể anh từ từ hạ thấp xuống, cua đồng thế giới. Mèo hu hu, thế giới của đồng. Mèo hu hu, thế giới của đồng. Mèo hu hu, của đầu thế giới của đồng. Mèo hu hu, thế giới của đồng. Mèo hu hu. Xa cách lâu như vậy, cuối cùng thì ăn tươi luôn. Trong nháy mắt, Tô Mặc thực sự cảm nhận được điều gọi là an tâm. Thực sự đã hoàn toàn bại dưới tay Lâm Thư rồi. Cua đồng thế giới. Mèo hu hu. Thế giới của đồng. Mèo hu hu. Thế giới cua đồng. Mèo hu hu. Cua đồ thế giới của đồng. Mèo hu hu. Thế giới cua đồng. Mèo hu hu. Trước khi Lâm Thư ngủ, chỉ có một suy nghĩ, cái gọi là hiến thân thực sự và một chuyện không dễ dàng. Sau đó liền mê man rơi vào trong bóng tối. Còn Tô Mặc lại nhẹ nhàng xuống giường, từ phòng tắm cầm ra một cái khăn bông sạch sẽ, chậm rãi từng chút một giúp Lâm Thư lau chùi cơ thể. Trải qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên Tô Mặc làm được việc như vậy. Bây giờ, cả người Lâm Thư từ trên xuống dưới chỉ thuộc về một mình anh. Chỉ nghĩ như vậy thôi, cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Rõ ràng là không thích nhất là đồ ngọt. Nhưng mà loại hương vị này lại không hề làm cho Tô Mặc chán ghét chút nào. Trước đây từng nghe Tô Quảng nói một câu như này: thích một người nên tác thành cho người đó, để cho người đó hạnh phúc. Khi đó, Tô Quảng bị tổn thương trong tình cảm. Nhìn Cổ Minh rời khỏi mình, lại không đưa tay ra giữ ở lại, để cho Cố Minh làm theo suy nghĩ của cô ấy, thì cho rằng đó là kết cục tốt đẹp nhất. Tô Mặc luôn luôn không đồng ý với cách nghĩ này. Theo cách nghĩ của anh, thì khi thực sự yêu thương một người, nhất định phải trói chặt người đó ở bên cạnh mình. Bởi vì trên thế giới này, trừ bản thân mình ra, sẽ không có ai có thể làm cho người mà mình yêu thương hạnh phúc hơn được nữa. Cho nên, tiểu thư, hãy ở bên cạnh anh, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh. Tô Mặc chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Lâm Thư, khẽ mỉm cười. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, ôm eo Lâm Thư, ôm chặt cô vào trong ngực mình. Tiểu thư, anh yêu em. Tình yêu này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em. Sáng sớm, lúc tỉnh lại, Lâm Thư chỉ cảm thấy đau nhức, mệt mỏi, rã rời khắp cả người. Trên mặt còn mang theo hai cái gấu mắt trúc thật to. Một đêm phong lưu, thật sự không phải là nói chơi nha. Thở dài một cái, tối hôm qua rõ ràng vẫn còn là một người con gái. Hôm nay đã hoàn toàn lột xác trở thành đàn bà rồi. Thật sự là thật xin lỗi bản thân, thật xin lỗi cha mẹ, thật xin lỗi nhân dân, thật xin lỗi vũ trụ bao la. Bị ăn sạch sẽ một cách đơn giản như vậy, thật sự là thật không có chi tiết mà. Lâm Thư vẫn còn đang trong tâm trạng ai oán buồn bã. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Tô Mặc đang nhìn chằm chằm cô. Lâm Thư theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Dịch lười. Cô quên rằng mép giường không có lan can. Ngã ra đằng sau, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống nền đất cứng rắn kia rồi. May mà Tô Mặc nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ôm lấy cô trở lại. Nhưng mà nằm ở trên người Tô Mặc, Lâm Thư luống cuống chân tay. Này, Tô Mặc, rõ ràng. Hai cái trái đỏ hiện rõ trên cơ thể. Đây không phải là đang công khai quyến rũ sao? Căn bản không biết nên nhìn đi đâu. Chỉ nghe thấy Tô Mặc khẽ kêu rên mở nụ cười. Giọng nói giống như được truyền từ một nơi xa xôi truyền tới vậy. Mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người. Tiểu thư, em nhiệt tình như vậy, anh làm sao có thể chống đỡ được? Không phải. Lâm Thư liền sử dụng cả hai tay lẫn hai chân, giãy giụa muốn bò khỏi người Tô Mặc. Nhưng bất đắc dĩ, hai chân mềm nhũn. Một lần nữa, ngã ở trên ngực Tô Mặc. Hơn nữa, trong nháy mắt, Lâm Thư cảm nhận được vật thể gì đó đã đứng thẳng lên. Chẳng lẽ đấy chính là bình minh trong truyền thuyết sao? Lâm Thư che mặt, thật sự không dám suy nghĩ nữa, định lùi về phía sau. Nhưng Tô Mặc không thể để cho cô được như ý. Cứ như vậy, ôm chặt cô ở trong lòng ngực mình, dáng vẻ vui mừng, mãn nguyện. Thật ra, đó chúng là cảm giác an tâm. Trong chốc lát, Lâm Thư cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm trong ngực Tô Mặc. Dần dần, có chút buồn ngủ. À, lại là ca khúc Doraemon quen thuộc. Lâm Thư mơ hồ nhận diện điện thoại di động. Alo, ai vậy? Lâm Thư, cái kẻ không biết suy nghĩ kia, lại dám đi cả đêm không về ngủ. Giật mình một cái, hỏng rồi. Tiếu Đồng, cơn buồn ngủ của Lâm Thư vì sợ hãi mà biến mất không một dấu vết, bắt đầu run rẩy, cầm điện thoại di động lắp bắp, tớ, cậu đừng nói với tớ là cậu cũng quên mất hôm nay là thứ hai đấy nha. Xong rồi, đúng là quên thật. Lâm Thư che mặt, vừa cầm điện thoại, vừa quay đầu muốn tìm quần áo đang rải rác lung tung dưới mặt đất. Không ngờ, Tô Mặc lại dùng sức một chút, đặt Lâm Thư ở phía dưới anh, hoàn toàn không để ý đến việc cô đã tắt điện thoại hay chưa. Liền cúi đầu, cúi thấp đầu xuống. Tô Mặc nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm vào ngực Lâm Thư. Đầu tiên một nụ hoa nở rộ, sau đó là một cặp hoa nở rộ. Lấy tay bao phủ lên, hô hấp của Lâm Thư lại trở nên hỗn hển, dần dần trở nên dồn dập, trầm trọng. Tiếu Đồng mẫn cảm nhận ra Lâm Thư có gì đó không đúng. Tớ nói này, Tiểu Thư à, cậu đang làm gì đó? Tớ... Lâm Thư cố gắng bắt lấy cánh tay đang làm càn của Tô Mặc, yếu ớt muốn ngăn cản sự tấn công của anh, nhưng mà lại bị Tô Mặc tránh được, vuốt ve càng dùng thêm lực. Tớ đang tập thể dục buổi sáng đó mà. Lâm Thư bất đắc dĩ, đành phải vội vã xua đuổi Tiếu Đồng. Nhưng Tiếu Đồng là ai chứ? Sự nhạy cảm của cô ấy giống như một con báo nhỏ vậy. Chỉ cần nghe tiếng thở dốc không bình thường kia của Lâm Thư, cũng biết chuyện không đơn giản là tập thể dục buổi sáng như vậy. Cậu đừng nói với tớ là bây giờ cậu đang ở cùng với Tô Mặc đó nha. Lúc này, Tô Mặc đã liên tục chiến đấu ở chiến trường phía dưới. Ôm lấy eo Lâm Thư. Tô Mặc ngẩng đầu, nhìn Lâm Thư vô lực chống cự. Tà Tà cười một tiếng, mặc dù không nói lời nào. Những ánh mắt rõ ràng kia, chỉ cần liếc qua cũng biết là có mưu mô bất lương. Quả thật, anh không chút do dự tiến vào. Cua đồng thế giới, mèo hu hu, thế giới của đồng, mèo hu hu, thế giới cua đồng, mèo hu hu, cua đồ thế giới của đồng, mèo hu hu, thế giới cua đồng, mèo hu hu. Lâm Thư không kìm được phát ra tiếng rên, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của điện thoại di động. Tô Mặc ra vào vừa nhanh vừa mạnh. Trong lòng Lâm Thư rung lên, điện thoại di động lập tức rơi từ trên tay xuống. Cuối cùng, bộp, một tiếng rơi xuống sàn nhà. Tô Mặc vừa vất vả cần cù cài cấy, vừa mò mẫm điện thoại di động. Sau khi ấn phím tắt, cuối cùng điện thoại cũng yên tĩnh trở lại, rồi rơi vào trong bóng tối. Tô Mặc, hôm nay em còn phải đi học. Lâm Thư do dự muốn đẩy Tô Mặc ra. Hôm nay còn có môn chuyên ngành nữa chứ. Cứ như này thì không kịp đi học mất. Chỉ sợ có đi cũng không còn sức lực để học nữa. Không sao. Tô Mặc khẽ thở gấp. Anh xin nghỉ giúp em. Nhưng mà anh không cần phải đến trường sao? Lâm Thư vẫn cố gắng dùng dãy, dãy chết. Hôm nay anh không có lớp. Thấy Lâm Thư còn muốn nói tiếp, Tô Mặc cúi người xuống, đem tất cả những lời Lâm Thư nói nuốt hết xuống bụng, để cho người nào đó khỏi phân tâm nữa. Này, không cần. Lâm Thư căm hận nghĩ, quả nhiên, ngay từ lần đầu tiên, cô đã không nhìn lầm. Tô Mặc rõ ràng là sắc lang. Nhưng mà tại sao những người con gái khác lại không thể nhìn thấy rõ bản chất của anh chứ? Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong vòng một giây đồng hồ. Tô Mặc sẽ không để cho cô nghĩ quá nhiều như vậy. Lúc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Trái tim nhỏ bé của Lâm Thư khẽ run rẩy. Nhìn Tô Mặc đã ăn mặc chỉnh tề, yếu ớt mở miệng. Em muốn về trường học. Đã xin nghỉ giúp em rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Anh sợ. Tô Mặc dừng một chút, cân nhắc cách dùng từ. Còn đau. Lâm Thư đờ người. Ục. Ục. Trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng động, có chút không hài hòa. Lâm Thư xoa bụng mình một chút, cười cười. Cũng đúng, từ tối hôm qua đến giờ đều làm vận động. Căn bản không có thời gian ăn cơm. Tô Mạch bật cười, xì một tiếng. Từ trong bếp bưng ra một bát cháo. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Lâm Thư đón lấy bát cháo. Hương vị này thật sự làm cho người ta nhớ nhung nhà. Lại nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tô Mạch, không khỏi cảm khái. Trước khi hiến thân và sau khi hiến thân thật sự là khác biệt lớn mà. Nhớ ngày trước, mỗi ngày cầu xin Tô Mạch, nhưng chưa chắc anh đã nấu cháo cho. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không còn ngờ, tự mình hầu hạ cô. Xem ra, muốn có được, nhất định phải bỏ ra. Những lời này, tuyệt đối không phải là giả. Lúc Tô Mạc đưa Lâm Thư về ký túc xá, đã là xế chiều. Tiết Băng và Liễu Yên Nhiên không có trong phòng. Lâm Thư vừa vào ký túc xá, liền nhìn thấy Tiếu Đồng đang ngồi ở trên ghế, nhìn cô bằng ánh mắt hung ác, đang chuẩn bị tiến hành nghiêm hình bức cung đối với cô. Nói, tối ngày hôm qua, có phải đi tìm Tô Mạch rồi phải không hả? Lâm Thư yếu ớt gật đầu, nhìn trời không nói gì. Có phải đã làm chuyện xấu gì rồi hay không? Như vậy coi là chuyện xấu sao? Lâm Thư trả lời có chút do dự. Tiếu Đồng liếc mắt một cái, liền thấy cổ Lâm Thư đầy những vết đốm nhỏ màu đỏ dâu tây, bất đắc dĩ phất phất tay. Được rồi, vấn đề này cậu không cần phải trả lời nữa. Lâm Thư à, Lâm Thư, không ngờ cậu bị ăn sạch vào bụng nhanh như vậy. Thật là... Tiếu Đồng nhìn Lâm Thư, dừng vài giây, thấy da đầu Lâm Thư rung lên. Mới không nhanh, không chậm, nói. Làm tốt lắm. Lâm Thư cảm giác, kể từ sau ngày cô si mê đần độn bị ăn sạch, thái độ của Tô Mạch đối với cô đã thay đổi vô cùng huyền diệu. Hơn nữa, còn thường xuyên đè cô ra diễn cảnh yêu giống như nam nữ trong phim. Ngay cả những điều nhỏ nhoi trong ngày cũng khiến người ta không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Nói ví dụ như, thỉnh thoảng, Lâm Thư nằm ở trên ghế sofa không chút hình tượng nào, la hét muốn ăn khuya. Không ngờ, Tô Mạch lại có thể mỉm cười bưng tới một bát vằn thánh nhỏ nóng hổi, chứ không giống như trước đây, lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó đem hết sức mình đả kích. Em nên giảm béo rồi. Hai người đi siêu thị. Lâm Thư cương mắt nhìn những thức ăn vặt mê người không chịu đi. Thế mà Tô Mạch cũng không mạnh mẽ lôi đi, thậm chí còn hăng hái mua lấy hai phần. Một phần cho bánh bao, một phần cho Lâm Thư. Trong nhà có một ngăn kéo tủ nhỏ chuyên đựng đồ ăn vặt cho bánh bao. Tô mặt lại có thể lấy cái ngăn kéo bên cạnh ngăn tủ đó dùng để đựng riêng đồ ăn vặt của Lâm Thư. Có lúc ăn cơm tối xong rồi, Lâm Thư chán không buồn chết, cắn cái gối tựa đáng thương lăn lội. Tô mặt sẽ chỉ im lặng ôm lấy cô, để cho cô gối lên hai chân anh. Nghe cô thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện bát quái, vẻ mặt hết sức thỏa mãn. Những chuyện như vậy còn có rất nhiều, rất nhiều. Một câu nói tổng kết. Thật sự là so với trước đây, Tô Mặc đối xử với cô, tự dưng sinh ra quá nhiều cưng chiều. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm vui mừng, hát vang bài ca nông nô dùng lên. Nhưng mà Lâm Thư đã quá quen với tính cách của Tô Mặc, càng dịu dàng, càng có bí mật, không thể cho ai biết. Cho nên trái tim nhỏ bé của cô vẫn có chút run rẩy sợ hãi. Lâm Thư nghĩ không biết rốt cuộc Tô Mặc có ý đồ gì, cướp tiền hay là cướp sắt. Nói đùa chứ, sớm đã bị anh ăn sạch, không còn chút gì. Còn có thể có mục đích gì chứ? Đại não nhỏ đến mức thương cảm của cô thật sự không thích hợp với việc nghiên cứu vấn đề sâu xa như vậy. Lâm Thư biết rõ, nếu như trong lòng Tô Mặc thật sự tính toán điều gì đó, cho dù bây giờ cô có thể biết trước hiểu rõ, cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản chuyện xảy ra. Vì vậy, Lâm Thư cứ như vậy cam chịu. Đây rốt cuộc có được tính là cô tự hiểu biết bản thân không? Hay là không có khí tiết? Kết quả, trong lúc vô tình, Lâm Thư càng lúc càng thoải mái sống trong nhà Tô Mặc. Cùng lúc đó, một buổi tối khi Lâm Thư chậm chạp trở về ký túc xá, vừa mở cửa liền thấy Liễu Yên Nhiên u sầu nhìn cô. Tiểu Thư à, mấy người trong ký túc xá làm cho cậu ghét đến vậy sao? Cái tội danh này thật sự là quá lớn rồi. Lâm Thư không ngừng khoát tay. Vậy sao gần đây cậu thường không ở trong ký túc xá mà trở về cũng ngày càng muộn hơn? Hai hàng lông mày Liễu Yên Nhiên nhăn lại, sóng nước trong mắt lưu chuyển. Việc này tớ có việc bận. Lâm Thư thật sự không nhìn nổi cái dáng mỹ nữ chịu uất ức kia, lắp bắp không biết nói gì cho phải. Cô vẫn chưa chuẩn bị việc công khai với mọi người về quan hệ giữa cô với Tô Mặc, chỉ còn biết hướng ánh mắt cầu cứu về một người biết rõ sự việc duy nhất kia, Tiếu Đồng. Nhưng Tiếu Đồng vẫn lạnh nhạt nhìn bộ móng tay vừa mới vẽ xong, vẻ mặt hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nhưng Lâm Thư tinh mắt phát hiện, rõ ràng khóe miệng Tiếu Đồng khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang xem kịch hay mà. Theo điều tra thống kê, sinh viên đại học về muộn có hai nguyên nhân. Một là lên thư viện, hai là ở cùng với bạn trai. Tiết Bằng cố làm mặt lạnh, nhìn Lâm Thư luống cuống, Tài Trần nói: "Thật là sắc bén." Lâm Thư bị Tiết Bằng và Yên Nhi, một người hát, một người phụ họa, làm cho lùi về phía sau từng bước một. Không thể lùi được nữa. Dường như sẽ không tránh được việc nói ra sự thật. Cuối cùng, Tiếu Đồng cũng giương tay ra cứu nguy. Vừa lạnh lùng thổi móng tay, vừa bình tĩnh nói: "Này, không phải chỉ còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ sao? Nếu tiểu thư không cố gắng, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn." "Cái gì? Kỳ thi cuối kỳ?" Mặc dù Liễu Yên Nhiên và Tiết Băng không có tiếp tục tra hỏi nữa, nhưng Lâm Thư vẫn dùi mình trong kinh hãi, không thể tự kiềm chế được. "Học kỳ này đã kết thúc rồi sao? Mà sao cô có thể quên việc thi cuối kỳ này được chứ?" Trước khi phân phân họp họp với Tô Mạch, khiến cho tâm trạng Lâm Thư cả ngày đều trì trệ, cũng không để ý đến đã trải qua mấy tháng. Về sau, lúc ở cùng Thẩm Thần Triệt, mỗi ngày đều ăn uống, rồi ngồi trên thư viện. Mấy tuần như vậy lại trôi đi. Bây giờ được Tô Mạch cưng chiều, có chút không phân biệt được rõ Đông Tây Nam Bắc nữa rồi. Tính ra đúng là đến lúc thi cuối kỳ rồi. Thảm rồi, làm sao cô lại có thể ngây ngô dại dột trải qua một học kỳ như vậy được chứ? Mặc dù nói kỳ thi cuối kỳ của sinh viên năm 3 chỉ có 3 môn, 2 môn khác không nói làm gì, nhưng trong đó có một môn chuyên ngành, thật sự là không dễ dàng. Lâm Thư gấp đến độ xoay tròn. Tiếu Đồng không chịu được nữa, che mặt, hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hỏi han: "Tớ nói này, rốt cuộc là cậu lo lắng cái gì chứ? Cậu quên là thầy giáo dạy môn chuyên ngành của chúng ta là ai rồi sao?" "Làm sao có thể quên? Tô Mạch mà. Ôi chào, là Tô Mạch." Giống như một người bừng tỉnh trong giấc mộng. Cái cảm giác thông suốt này thật sự làm cho người ta giống như ngộ đạo thành Phật vậy. Nhất thời, ánh mắt Lâm Thư sáng ngời lên, ngây ngô cười: "Ha ha ha." "Tiếu Đồng, cái đồ hai hàng này sẽ không sử dụng tài nguyên chứ?" Nhưng mà Lâm Thư vẫn có chút do dự. Làm như vậy cứ có cảm giác giống như gian dối, có phải là vi phạm hành vi nhiễu loạn kỷ cương không? Cắt, phạm pháp nhiễu loạn kỷ cương. Cả ngày cậu trốn học, sao lúc đó không nghĩ như vậy đi? Tiếu Đồng cực kỳ khinh thường. Xã hội bây giờ, có mấy người thật sự tuân thủ những thứ gọi là quy định chế độ chứ? Bị Tiếu Đồng an ủi như vậy, Cuối cùng, chút nghi ngờ này của Lâm Thư cũng biến mất không còn chút nào. Về kế hoạch, làm thế nào để thực hiện được vấn đề này? Cân nhắc đến phản xạ hình cung thần kỳ của Lâm Thư. Tiếu Đồng cảm thấy mình cần phải bàn bạc kế hoạch thực hiện vấn đề này với Lâm Thư. Thành công là phải cùng hưởng chung. Cậu có biết khi nào thì người đàn ông mềm lòng nhất không? Tiếu Đồng thần bí nói. Khi nào? Trên giường. Tiếu Đồng nói toạc ra thiên cơ. Nếu không thì làm gì có nhiều phụ nữ thổi gió bên gối như vậy? Lâm Thư quỷ dị liếc mắt nhìn Tiếu Đồng một cái. Không phải là cậu đã tự mình trải qua rồi đó chứ? Tiếu Đồng đỏ mặt, một cái đánh lê người Lâm Thư. Quản tớ làm gì? Trước mắt phải giải quyết thầy Tô nhà cậu đã. Chờ anh ta cả người thoải mái, cậu mới nói đến chuyện bài thi. Lâm Thư suy nghĩ một lúc. Hiến thân như so với nợ môn càng dễ dàng hơn. Vì vậy, ngày hôm sau, nhân lúc buổi chiều không có lớp, Lâm Thư len lén chạy đến nhà Tô Mặc. Không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đẩy Tô Mặc ngã nhào lên trên ghế sofa. Dĩ nhiên, bị phản công lại đó lại là một chuyện khác. Ôm Lâm Thư, Tô Mặc đang âm thầm thỏa mãn. Đột nhiên phát hiện cái người đáng lẽ đang ngái o o ngủ, thì lúc này đang mở to hai mắt nhìn anh. Sao vậy? Tô Mặc vuốt vuốt tóc Lâm Thư hỏi. Tô Mặc, em sắp phải thi cuối kỳ. Lâm Thư ngoan ngoãn trả lời. Môn chuyên ngành này là anh dạy. Anh có thể lấy được đề thi không? Đề thi là anh ra. Lâm Thư âm thầm vui mừng. Vậy đừng nghĩ nữa, anh sẽ không giúp em đâu. Tô Mặc không hề do dự, thẳng thừng từ chối. Tại sao? Chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn người bạn gái thân yêu của anh bị đập chết ở trên bờ cát sao? Anh phải có đạo đức nghề nghiệp. Tô Mặc nhàn nhạt nói. Lâm Thư trợn mắt thật to ở trong lòng. Nếu anh vẫn còn đạo đức thì chẳng khác nào siêu nhân và quái vật cùng nhau ngày ngày trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Cái gọi là lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ để nói rõ. Lâm Thư lại một lần nữa được nếm thử. Nhỏ giọng làm nũng. Tô Mặc, nếu em mà trượt môn này, thì kỳ nghỉ hè này em sẽ phải ở lại trường học lại đó. Anh nhẫn tâm vậy sao? Vừa nói, còn cố gắng nặng ra mấy giọt nước mắt khô khốc. Không ngờ, Tô Mặc lại bị tác động bởi dáng vẻ này, trở nên yên lặng, có hy vọng rồi. Trong lòng, Lâm Thư rất vui vẻ, không ngừng cố gắng. Anh nói xem, nghỉ hè rồi, em sẽ có thời gian ở cùng với anh. Nếu như bị bắt phải ở lại trường học lại, chẳng phải lúc đó anh sẽ rất buồn sao? Tô Mặc trầm trầm gật đầu, dường như cực kỳ đồng tình với cách nói này của Lâm Thư. Cuối cùng dẫn lùi một bước. Đề thi anh không thể nói cho em biết được, nhưng mà lúc chấm điểm anh sẽ chăm trước cho em. Nhưng này, có được coi như là thành công không? Lâm Thư ngây ngốc suy nghĩ, có phải là đã quá mức thuận lợi không? Nhưng mà Tô Mặc cũng không cho cô thêm thời gian để suy nghĩ, lại đẩy cô xuống, tiếp tục sự nghiệp vận động Bích Tông. Lúc đem chiến quả về ký túc xá, Tiếu Đồng rất không hài lòng. Như vậy, không phải chỉ mang lại lợi ích mỗi cậu không thôi à? Thật không có lương tâm. Thôi, quên đi, tớ cũng không để ý. Lâm Thư đắc ý lắc đầu. Ai bảo Ninh Nhị nhà cậu yếu kém làm gì? Tiếu Đồng, chị đây uống một ngụm nước muối lớn, phun chết cái kẻ vô tâm nhà ngươi. Đã có Tô Mặc đảm bảo, nhất thời Lâm Thư yên tâm rất nhiều, đồng thời cũng tiếp tục lơ là. Ba người còn lại trong kỳ ký túc xá cũng vì bài thi chuyên ngành mà loay hoay, choáng váng đầu óc. Chỉ có một mình Lâm Thư nhàn nhã. Tiếu Đồng thấy vậy liền bất quả, nghiến răng nghiến lợi. Không phải là thầy Tô ở phía sau chống lưng sao? Nhưng đối với loại cố tình đi cửa sau này, thật sự là bất lực. Cuối cùng, lúc ra khỏi phòng thi, Lâm Thư không thể không lo lắng. Ôn tập cũng không ôn tập. Tóm lại, khác biệt một trời, một vực. Hoàn toàn không nhìn ra đâu là đơn từ. Trong lòng có chút lo lắng. Nhưng mà nghĩ đến lời hứa hẹn của Tô Mặc, Lâm Thư liền dứt cái chút lo lắng đó ra sau đầu. Mãi cho đến khi có điểm. Lúc đó, vì lý do kiến tập, tất cả sinh viên vẫn còn ở lại trong trường. Kỳ nghỉ hè vẫn chưa chính thức bắt đầu. Sau khi Lâm Thư biết đã có điểm, vui mừng rạo rực mở máy tính lên, đổ bộ vào hệ thống giáo vụ. Đúng lúc đường làm quan đang mở rộng, thì thình lình lại thấy một điểm số 59 đỏ tươi. Đây là cái gì vậy? Lâm Thư hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy ghi chú lớp thầy giáo dạy, Tô Mặc, Lâm Thư lại một lần nữa cắn giặt áo, ngửa mặt lên trời một góc 45 độ rơi lệ. Lịch sử lặp lại. Tô Mặc, chẳng lẽ đây chính là cái chăm trước của anh đó sao? Hùng hổ chạy tới nhà Tô Mặc, túm lấy cổ áo sơ mi của anh. Lâm Thư phẫn nộ gầm thét. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Tô Mặc chậm rãi, đẩy mắt, nhìn sống mũi anh lên trên. Cũng may mà em nhắc nhở anh. Nếu như em phải học lại, thì em sẽ phải ở lại trường. Vậy anh cũng sẽ không còn buồn tẻ nữa. Lâm Thư, đây chính là đào hố chôn mình sao? Tô Mặc, anh có thể quỷ súc hơn được nữa không? Trời đánh, cái đồ không có lương tâm. À!